Luận Đại Trí Độ quyển 53, phẩm thứ 26, Vô Sanh Tam Quán, Ba Pháp Quán Vô Sanh. Kinh: Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói rằng Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật nên quán hết thảy các pháp. Như vậy thì thế nào gọi là Bồ Tát? Thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Bồ Tát phải quán các pháp như thế nào? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, thế nào là Bồ Tát chăng? Người nào phát đại tâm cầu vô thượng Bồ Đề, biết rõ hết thảy các pháp tướng mà chẳng chấp, biết rõ tướng của sắc, dẫn đến biết rõ tướng của 18 bất cộng pháp mà chẳng chấp, thì người đó được gọi là Bồ Tát. Thế nào gọi là biết rõ hết thảy các pháp tướng? Đó là biết rõ đây là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, vân vân. Lại biết rõ hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp tác thành, chỉ là giả danh tướng. Lại biết rõ hết thảy các pháp tướng đều là như như, bình đẳng. Biết rõ như vậy, gọi là biết rõ hết thảy các pháp tướng. Thế nào là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Bát Nhã Ba La Mật là diễn ly, là giải thoát. Diễn ly những pháp gì? Đó là diễn ly năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Diễn ly đàn Ba La Mật dẫn đến diễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Diễn ly nội không dẫn đến diễn ly vô pháp hữu pháp không. Diễn ly bốn niệm xứ dẫn đến diễn ly 18 bất cộng pháp. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật làm diễn ly là giải thoát. Bồ Tát phải quán các pháp như thế nào chăng? Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật nên quán sắc, dẫn đến quán thức là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải không, chẳng phải bất không, chẳng phải có tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải có tác, chẳng phải vô tác, chẳng phải tịch diệt, chẳng phải chẳng tịch diệt, chẳng phải ly, chẳng phải chẳng ly. Quán đàn Ba La Mật dẫn đến quán Bát Nhã Ba La Mật, quán nội không dẫn đến quán vô pháp hữu pháp không, quán bốn niệm xứ dẫn đến quán 18 bất cộng pháp, quán các tam muội môn, quán các đà la ni môn, dẫn đến quán nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy cả. Như vậy gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật quán hết thảy các pháp. Luận hỏi: Trước đã nói về nghĩa của Bồ Tát, của Bát Nhã Ba La Mật và nghĩa của các pháp quán rồi, sau nay còn hỏi nữa. Đáp: Trước đây đã nói rằng muốn đốn hạ một cây lớn, người tiều phu phải dùng cưa, dùng triều để cưa, để chặt nhiều lần, lại còn phải đào, phải xới nhiều lần đến tận sâu mới có thể đoạn dứt nó đến tận gốc rễ. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật có vô lượng nghĩa thâm diệu, nên phải nói đi nói lại nhiều lần mới hiểu được. Trong phẩm Đàm Vô Yết có dụ Bát Nhã Ba La Mật mênh mông, sâu thẳm như biển lớn, cao dầu dội như núi Tu Di, trang nghiêm vô cùng tận. Bởi vậy nên chỗ hỏi tuy đồng mà chỗ đáp lại có rất nhiều nghĩa sai khác nhau. Phật chẳng có ái pháp, chẳng muốn lập kinh thơ, nhưng chỉ vì muốn cứu độ chúng sanh mà thị hiện chuyển pháp luân. Pháp Phật ví như nước cam lồ, khiến chúng sanh hưởng dụng được tăng ích phước lạc. Bởi vậy người nghe pháp Phật được vô lượng lợi ích. Lại nữa, người nghe pháp Phật mà tinh tấn tu hành thì quyết định sẽ được tâm vô cấu, được quả vị Bồ Đề. Nên biết ở cả ba thừa đều có quả vị Bồ Đề: Bồ Đề Nhị Thừa, Bồ Đề Bích Chi Phật Thừa, Bồ Đề Bồ Tát và Phật Thừa. Bồ Đề của Bồ Tát và Phật Thừa còn được gọi là Bồ Đề Tát Đoả. Vị Bồ Tát nào dù đã có được trí huệ lớn mà chưa dứt trừ hết các tạp khí phiền não thì vẫn chưa được gọi là Bồ Đề Phật Thừa, chưa được gọi là Bồ Đề Tát Đoả. Người phát đại tâm tinh tấn tu hành, cần cầu đạo vô thượng thì mới được gọi là Bồ Đề Tát Đoả. Trong kinh dạy, người phát đại tâm cầu đạo vô thượng lại biết rõ hết thảy các pháp tướng mà chẳng thủ chấp gọi là Bồ Tát. Do vì biết rõ hết thảy các pháp tướng đều là rốt ráo không, nên Bồ Tát ở nơi chân đế cũng như ở nơi tục đế vẫn thường tự tại, vẫn thường dùng các lực phương tiện để hiện hành các pháp mà vẫn chẳng hề thủ chấp các pháp tướng. Lại nữa, do thực hành Bát Nhã Ba La Mật nên Bồ Tát ở nơi sắc mà vẫn đi sắc, ở nơi thọ tưởng hành thức mà vẫn đi thọ tưởng hành thức, dẫn đến ở nơi hết thảy các pháp mà vẫn đi hết thảy các pháp. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là diễn ly, là giải thoát vậy. Phải diễn ly năm ấm, 12 nhập, 18 giới, diễn ly các pháp ba la mật, diễn ly nhất thiết chủng trí, dẫn đến diễn ly hết thảy các pháp thì mới gọi là được Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để quán các pháp mà vẫn xả ly các pháp quán. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vì nhân duyên gì mà nói sắc bất sanh là phi sắc, dẫn đến nói nhất thiết chủng trí bất sanh là phi nhất thiết chủng trí? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Sắc và sắc tướng đều là tánh không, trong tánh không thì sắc chẳng sanh, nên là phi sắc, dẫn đến thức và thức tướng đều là tánh không, và trong tánh không thì thức chẳng sanh, nên là phi thức. Đàn Ba La Mật và đàn Ba La Mật tướng dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật tướng, nội không và nội không tướng, dẫn đến vô pháp hữu pháp không và vô pháp hữu pháp không tướng, bốn niệm xứ và bốn niệm xứ tướng, vân vân, dẫn đến nhất thiết chủng trí và nhất thiết chủng trí tướng cũng đều là như vậy cả. Bởi nhân duyên vậy nên nói sắc bất sanh là phi sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất sanh là phi nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vì nhân duyên gì mà nói sắc bất nhị là phi sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất nhị là phi nhất thiết chủng trí? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Hết thảy các pháp đều chẳng có tập, chẳng có tán, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, nên đều chẳng phải hai, bất nhị, chẳng phải khác, đều là nhất tướng, là vô tướng. Bởi nhân duyên vậy nên nói sắc bất nhị là phi sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất nhị là phi nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vì nhân duyên gì mà nói sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều nhập vào trong pháp số bất nhị? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Sắc chẳng khác vô sanh, vô sanh chẳng khác sắc, sắc tức là vô sanh và vô sanh tức là sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng khác vô sanh, vô sanh chẳng khác nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí tức là vô sanh tức là nhất thiết chủng trí. Bởi nhân duyên vậy nên nói sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều nhập vào trong pháp số bất nhị. Luận hỏi: Vì sao nói sắc bất sanh là phi sắc, dẫn đến nói nhất thiết chủng trí bất sanh là phi nhất thiết chủng trí? Đáp: Vì sắc là tánh không, trong tánh không chẳng có sắc tướng. Nếu được vô sanh trí thì biết rõ sắc rốt ráo là vô sanh, nếu biết rõ được sắc là vô sanh thì biết rõ được thật tướng của sắc. Bởi vậy nên nói sắc vô sanh là phi sắc, tánh của sắc vốn là vô sanh, chẳng phải do lực trí huệ mà khiến sắc trở thành vô sanh. Nếu dùng lực trí huệ quán để chia chẻ sắc thành hư không, rồi lại thủ chấp hư không tướng đó, thì chẳng khác gì người đã ra khỏi nhà xí mà còn tưởng đến cảnh bất tịnh của nhà xí vậy. Nếu quán nhà xí là như huyễn như hóa thì tưởng về bất tịnh kia sẽ chẳng còn nữa. Người tu hành cũng là như vậy, nếu biết rõ sắc vốn tự vô sanh thì chẳng còn thủ chấp sắc tướng nữa. Bởi vậy nên nói sắc vô sanh là phi sắc, dẫn đến nói nhất thiết chủng trí vô sanh là phi nhất thiết chủng trí. Hỏi: Trước đã nói sắc vô sanh là bất nhị rồi, vì sao Ngài Xá Lợi Phất còn hỏi nữa? Đáp: Nghĩa tuy đồng mà chỗ quán có khác nhau. Trước đây nhằm phá chấp trong quả có nhân nên nói các pháp làm vô sanh, vô chủ tác, cho thấy rõ về nhân sanh pháp cũng là vô sanh. Nay nhằm phá cả hai chấp hữu và vô về nhân sanh pháp nên mới nói đến bất nhị môn. Người tu hành trước vào vô sanh quán rồi sau mới vào bất nhị môn, hoặc trước vào bất nhị môn rồi sau mới vào vô sanh quán, đây chỉ nhằm phá chấp về sắc pháp mà phân biệt nói có hai pháp môn riêng rẽ. nhưng cả hai pháp môn đó cũng chỉ là một vậy. Lại nữa, trước đây nhằm phá nhân duyên sanh sắc nên nói sắc là vô sanh, nghĩa là nói sắc cũng như nhân duyên sanh sắc đều là vô sanh cả. Như vậy là nói các pháp đều là tự tướng không, nay nói bất nhị môn để cho thấy rõ rằng hết thảy pháp đều chẳng có hợp, chẳng có tan, đều là nhất tướng, là vô tướng cả. Như vậy, nghĩa tuy đồng một thể là không, nhưng vì muốn phá luôn chấp về tự tướng không của các pháp mà phải nói về bất nhị môn vậy. Người tu hành trước phải quán sắc là bất sanh, bất diệt, rồi sau mới quán sắc làm vô sanh. Bởi vậy nên nói sắc vô sanh là bất nhị. Vì sao? Vì khi sắc đã rốt ráo vô sanh thì là bất sanh, bất diệt vậy. Tóm lại, trước nói sanh là bất khả đắc, nay nói vô sanh cũng bất khả đắc. Bởi vậy nên nói sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều nhập vào trong pháp số bất nhị. Sau khi Ngài Tu Bồ Đề và Xá Lợi Phất đã luận nghị xong, Ngài Tu Bồ Đề liền bạch Phật để xin Phật minh chứng kinh. Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát quán các pháp như vậy nên thấy sắc vô sanh là rốt ráo thanh tịnh, dẫn đến thấy thức vô sanh là rốt ráo thanh tịnh. Bồ Tát cũng thấy ngã tướng, nhân tướng vô sanh đều là rốt ráo thanh tịnh, thấy đàn Ba La Mật vô sanh dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật vô sanh đều là rốt ráo thanh tịnh, thấy nội không vô sanh dẫn đến vô pháp hữu pháp không vô sanh đều là rốt ráo thanh tịnh, thấy bốn niệm xứ vô sanh dẫn đến 18 bất cộng pháp vô sanh đều là rốt ráo thanh tịnh, thấy các tam muội môn vô sanh, các đà la ni môn vô sanh dẫn đến thấy nhất thiết chủng trí vô sanh đều là rốt ráo thanh tịnh, thấy bốn quả thân văn vô sanh, quả bích chi Phật vô sanh dẫn đến quả Phật vô sanh đều là rốt ráo thanh tịnh, thấy pháp A La Hán vô sanh, pháp Bích Chi Phật vô sanh dẫn đến pháp Phật vô sanh đều là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Theo nghĩa mà tôi được nghe thì sắc vô sanh, thọ tưởng hành thức cũng vô sanh, dẫn đến Phật và Phật pháp cũng vô sanh. Như vậy thì chẳng cần phải nói đến quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật, chẳng cần nói đến Thanh Văn Đạo, Bích Chi Phật Đạo, Bồ Tát Đạo và Phật Đạo, chẳng cần nói đến sáu đạo chúng sanh dẫn đến chẳng có Đại Bồ Tát, chẳng có năm quả Bồ Đề. Thưa Ngài Tu Bồ Đề, nếu hết thảy các pháp tướng đều vô sanh thì vì sao Tu Đà Hoàng phải tu Đạo Đế, phải đoạn ba kiết sử? Vì sao Tư Đà Hàm phải tu Đạo Đế để làm mỏng tham sân si? Vì sao A Na Hàm phải tu Đạo Đế để dứt năm hạ phần kiết sử? Vì sao A La Hán phải tu Đạo Đế để dứt năm thượng phần kiết sử? Vì sao có Bích Chi Phật Đạo và Bích Chi Phật Pháp? Vì sao có Bồ Tát thọ khổ thay cho chúng sanh làm những việc khó làm? Vì sao có Phật chứng quả vô thượng Bồ Đề? Vì sao có Phật chuyển pháp luân? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi chẳng nghĩ rằng trong pháp vô sanh mà lại có chỗ sở đắc. Tôi chẳng nghĩ rằng trong pháp vô sanh mà lại có các quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, có quả Bích Chi Phật và đạo Bích Chi Phật. Tôi chẳng nghĩ rằng trong pháp vô sanh mà có Bồ Tát thọ khổ thay chúng sanh để làm những việc khó làm. Tôi chẳng nghĩ rằng trong vô sanh mà có Bồ Tát dụng tâm nan hành khó làm để hành đạo. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát sanh tâm nan hành là đã tự thấy mình có thọ khổ rồi, như vậy thì chẳng có thể làm việc lợi ích cho chúng sanh được. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, do vì Bồ Tát xem chúng sanh như cha mẹ, anh em, thân thuộc, thương xót chúng sanh như cha mẹ thương con, như thương chính bản thân mình, nên mới thường dụng tâm vô sở đắc để làm các việc lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Bồ Tát biết rõ ngã là bất khả đắc, nên ở nơi hết thảy xứ, ở nơi hết thảy thời, ở nơi hết thảy chủng, đối với hết thảy pháp, Bồ Tát đều chẳng thọ. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi cũng chẳng nghĩ rằng trong pháp vô sanh mà có Phật chứng vô thượng Bồ đề, có Phật chuyển pháp luân cũng chẳng nghĩ trong pháp vô sanh mà có được các đạo quả. Luận: quán vô sanh gồm có hai pháp quán, đó là nhu thuận nhẫn quán, vô sanh nhẫn quán. Khi bắt đầu quán vô sanh, hành giả phải tu tập về nhu thuận nhẫn quán. Vì sao? Vì tâm chưa rốt ráo thanh tịnh nên phải tu tập nhu thuận nhẫn quán cho thuần thục. Khi tâm đã thuần thục, đã rốt ráo thanh tịnh rồi mới vào được vô sanh nhẫn quán. Hỏi: Bồ Tát chưa tận đoạn kiết sử, chưa được Phật đạo, chưa được thật trí huệ, như vậy làm sao có được tâm rốt ráo thanh tịnh? Đáp: Dù chưa tận đoạn kiết sử, nhưng khi Bồ Tát đã an lập được đạo tràng thì tâm chẳng còn gì ngăn ngại nữa, nên được rốt ráo thanh tịnh. Bồ Tát vào được vô sanh nhẫn, tận trừ hết các kiết sử phiền não làm vào Bồ Tát vị. Lại nữa, ở nơi nhu thuận nhẫn, mặc dù chưa được Phật đạo, Bồ Tát cũng đã được tâm rốt ráo thanh tịnh rồi. Ngoài ra, do thường quán chúng sanh không và pháp không, nên Bồ Tát thấy rõ sắc vô sanh là rốt ráo thanh tịnh, dẫn đến thấy rõ Phật và Phật pháp là vô sanh là rốt ráo thanh tịnh. Hỏi: Ngài Tu Bồ Đề nói hết thảy các pháp tướng đều rốt ráo làm vô sanh, khiến Ngài Xá Lợi Phất phải nêu lên câu hỏi có liên quan đến hiền thánh pháp và tối thượng thừa pháp là Phật pháp vậy. Nếu các pháp đều làm vô sanh thì ở các bậc thánh chẳng có phân biệt đại thánh và tiểu thánh riêng khác, ở trong sáu đạo chúng sanh cũng chẳng có sự phân biệt riêng khác, như vậy thì sao lại có nói đến năm quả Bồ Đề? Đáp: Trong kinh nói có năm quả Bồ Đề, đó là nhu thuận nhẫn Bồ Đề, vô sanh nhẫn Bồ Đề, thanh văn Bồ Đề, bích chi Phật Bồ Đề, Bồ Tát Bồ Đề. Riêng Bồ Tát Bồ Đề phải hội đủ năm pháp, đó là phát tâm Bồ Đề, là phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề, nguyện ở trong vô lượng kiếp sanh tử tinh tấn hành đạo Bồ Tát, làm lợi ích cho chúng sanh. Đây là gieo nhân Bồ Đề dẫn đến quả Phật. Hàng phục tâm Bồ Đề là hành các pháp ba la mật. Minh tâm Bồ Đề là biết rõ các pháp trong cả ba đời, từ trước đến sau, từ tổng tướng đến biệt tướng, biết rõ thật tướng của các pháp là rốt ráo thanh tịnh. Xúc đáo Bồ Đề là được đầy đủ các lực phương tiện bát nhã ba la mật, nên chẳng còn chấp bát nhã ba la mật, chẳng còn chấp có hành bát nhã ba la mật. Do vậy mà diệt sạch các phiền não, thấy được các thế giới Phật ở khắp mười phương, được vô sanh pháp nhẫn, vượt ra khỏi ba cõi, thẳng tiến đến nhất thiết chủng trí. Vô thượng Bồ Đề là an lập đạo tràng, đoạn hết các di tế tập khí kiết sử, chuyển thanh tịnh pháp luân, độ thoát hết thảy chúng sanh. Hỏi: Vì sao chẳng nói đến đạo thanh văn và đạo bích chi Phật mà chỉ nói nhiều về đạo Bồ Tát? Đáp: Đạo bích chi Phật so với đạo thanh văn chẳng có sai khác nhiều. Bích chi Phật dù có phước đức, có lợi căn hơn hàng thanh văn, nhưng vẫn chưa có thể sánh với Bồ Tát được. Vì sao? Bồ Tát phát đại tâm rộng độ hết thảy chúng sanh, phát đại nguyện thọ khổ thay cho chúng sanh, làm các việc rất khó làm mà tâm vẫn chẳng hề chấp trước. Trong kinh có nêu mỗi chuyện đối thoại giữa hai ngài Xá Lợi Phất và Tu Bồ Đề như sau. Ngài Xá Lợi Phất nêu câu hỏi với nội dung: các pháp là vô sanh, là thanh tịnh, là tịch diệt, còn chúng sanh thì ham vui, chẳng ai muốn chịu khổ thay cho kẻ khác cả. Như vậy vì sao Bồ Tát lại vì chúng sanh chịu thọ khổ thay họ? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Vì chư Phật và chư Đại Bồ Tát đã rốt ráo thanh tịnh, chẳng còn ái pháp, lại biết rõ các pháp đều là vô sanh, vô lai, vô khứ, nên vẫn thường làm những việc khó làm vậy. Ngài Tu Bồ Đề giữa đại chúng đã nói rằng hết thảy các pháp tướng đều rốt ráo vô sanh, và Ngài đã được Phật ứng chứng cho lời nói ấy, nên Ngài quyết định đáp câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói: Tôi chẳng nghĩ rằng trong pháp vô sanh mà còn có chỗ sở đắc. Tôi chẳng nghĩ rằng trong pháp vô sanh mà còn có sáu đạo chúng sanh. chỉ do chúng sanh chẳng biết rõ các pháp là vô sanh, mà vọng tạo tác ra có sáu đạo chúng sanh. Bởi vậy nên vì bổn nguyện độ sanh mà Bồ Tát hiện thân vào sáu đường để độ thoát chúng sanh. Bồ Tát biết rõ chỉ có các bậc thánh mới liễu đạt được pháp vô sanh, biết rõ trong vô sanh thì hết thảy các pháp đều là vô sở hữu, các thánh quả vô sở hữu, các thánh đạo vô sở hữu, sáu đạo chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng làm vô sở hữu. Trái lại phàm phu do gì chẳng biết rõ các pháp là vô sanh, nên ở trong vô sanh mà vọng khởi tác pháp, thủ pháp, khiến thường rơi vào hai trường hợp lỗi lầm, lỗi thô như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, dẫn dắt chúng sanh vào ba ác đạo. Lỗi tế như khởi tâm chấp có bố thí, có trì giới, có tu phước, vân vân, dẫn dắt chúng sanh vào ba thiện đạo. Lại nữa, nếu Bồ Tát khởi nan tâm, tâm nghĩ mình làm việc khó làm, khởi khổ tâm, tâm nghĩ mình thọ khổ, thì độ thoát chúng sanh còn chẳng được, huống nữa là vào được đạo vô thượng. Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ Tát phát đại tâm thương chúng sanh như cha mẹ thương con, như thương chính bản thân mình vậy. Bồ Tát khéo tu đại bi tâm, nên đối với hết thảy chúng sanh, dù thân, dù sơ, đều thương tưởng như nhau. Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh mà sẵn sàng bố thí tất cả các nội ngoại vật sở hữu của mình. Bố thí như vậy mà chẳng khởi tâm chấp, vì biết rõ người thí, người thọ và vật thí đều là bất khả đắc cả. Bởi nhân duyên vậy nên ở nơi hết thảy pháp Bồ Tát đều vô sở đắc. Lại nữa, từ sơ phát tâm Bồ Tát thường quán chúng sanh không, nên biết rõ chúng sanh làm vô ngã. Lại cũng thường quán pháp không, nên biết rõ các pháp đều là rốt ráo không. Do nhân duyên quán về chúng sanh không và pháp không mà Bồ Tát phát đại bi tâm, hành bố thí ba la mật, chẳng tiếc các vật nội ngoại sở hữu của mình, lại thường hành các thiện pháp đem lại lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát làm các việc khó làm như vậy mà chẳng hề khởi nan tâm, khổ tâm, vì biết rõ hết thảy pháp đều là không, làm vô tướng, làm vô lai, vô khứ. Thế nhưng, dù biết rõ các pháp là bất khả tư nghì, chẳng thể nghĩ bàn được, bất khả thuyết, chẳng thể nói ra được, mà Bồ Tát vẫn thuyết ra các diệu pháp, nhằm phá trừ tâm điên đảo chấp trước của chúng sanh. Như vậy, gọi là Bồ Tát vì chúng sanh mà chuyển pháp luân vậy. Kinh, Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, Ngài nghĩ rằng nên dùng pháp sanh để được đắc đạo hay dùng pháp vô sanh để được đắc đạo? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi chẳng nghĩ rằng dùng pháp sanh mà được đắc đạo, cũng chẳng nghĩ rằng dùng pháp vô sanh mà được đắc đạo. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Theo như lời Ngài nói thì làm vô tri, vô đắc, chẳng biết, chẳng được hay sao? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Hữu tri, hữu đắc, có biết, có được, làm vô tri, vô đắc, chẳng biết, chẳng được, chẳng phải là những pháp riêng khác. Do tùy thuận thế gian mà nói có biết, có được, có tu đà hoàng, có tư đà hàm, có a na hàm, có a la hán, có bích chi Phật, có Bồ Tát, có Phật. Thế nhưng, theo đệ nhất nghĩa thì chẳng có biết, chẳng có được, chẳng có tu đà hoàng, dẫn đến chẳng có Phật vậy. Ngài Xá Lợi Phất nói: Nếu theo danh tự ngôn ngữ thế gian mà nói hữu tri, có biết, hữu đắc, có được, thì sáu đạo chúng sanh sai khác cũng chỉ là thế gian danh tự, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Ngài Tu Bồ Đề đáp: Đúng như vậy. Đây là y theo thế gian danh tự mà nói hữu tri, hữu đắc, sáu đạo chúng sanh sai khác cũng chỉ là thế gian danh tự, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Vì sao? Vì trong đệ nhất nghĩa đế làm vô nghiệp, chẳng có nghiệp, vô báo, chẳng có báo, là bất sanh, chẳng có sanh, bất diệt, chẳng có diệt, bất cấu, chẳng có dơ, bất tịnh, chẳng có sạch. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Như vậy thì pháp vô sanh, sanh hay pháp sanh, sanh? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Tôi chẳng nghĩ rằng vô sanh pháp sanh, lại cũng chẳng nghĩ rằng sanh pháp sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: vì sao ngài chẳng nghĩ rằng vô sanh pháp sanh? Ngài Tu Bồ Đề đáp: sắc là vô sanh pháp, là tự tánh không, chẳng thể tự sanh. Thọ, tưởng, hành, thức đều là vô sanh pháp, đều là tự tánh không, chẳng thể tự sanh. Dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng là như vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: như vậy thì sanh, sanh hay là bất sanh sanh? Ngài Tu Bồ Đề đáp: chẳng phải sanh sanh, cũng chẳng phải bất sanh sanh. Vì sao? Vì sanh và bất sanh là hai pháp chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, vô sắc, chẳng có hình, vô hình, chẳng có đối, vô đối, chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Bởi vậy nên nói chẳng phải sanh sanh, chẳng phải bất sanh sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: như vậy vì sao ngài lại thường thuyết về vô sanh pháp và vô sanh tướng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: tôi thích nói về vô sanh pháp, cũng thích nói về vô sanh tướng. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là vô sanh pháp, hết thảy các pháp tướng đều là vô sanh tướng. Lại nữa, vì danh tự, ngôn ngữ cùng hết thảy các pháp đều là chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều chỉ là nhất tướng, là vô tướng vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: ngài thường nói về vô sanh pháp, thường nói về vô sanh tướng. Như vậy thì sự thích nói của ngài, các danh tự và ngôn ngữ mà ngài nói ra cũng là vô sanh cả hay sao? Ngài Tu Bồ Đề đáp: đúng như vậy. Sắc vô sanh dẫn đến thức vô sanh, nhãn vô sanh dẫn đến ý vô sanh, địa chủng vô sanh dẫn đến thức chủng vô sanh, thân hành, khẩu hành, ý hành vô sanh, đàn ba la mật vô sanh dẫn đến bát nhã ba la mật vô sanh, bốn niệm xứ vô sanh dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng vô sanh. Thưa ngài Xá Lợi Phất, bởi nhân duyên vậy nên tôi thường nói về vô sanh pháp, thường nói về vô sanh tướng. Sự thích nói của tôi, các danh tự, ngữ ngôn mà tôi dùng để nói ra cũng đều là vô sanh cả. Luận theo lời kinh trên đây thì ngài Xá Lợi Phất biết rõ ngài Tu Bồ Đề thường hay nói về pháp không, nên mới nêu lên câu hỏi: nếu hết thảy pháp làm vô sanh tướng thì làm sao mà chứng dụng được, làm sao có sanh pháp được? Nếu dùng vô sanh pháp mà sanh pháp thì sanh pháp ấy cũng chỉ là hư vọng, cho nên chẳng có thể dùng sanh pháp để chứng dụng vô sanh pháp được. Vì sao? Vì đã là vô sanh pháp thì chẳng có pháp tướng. Hơn nữa, theo ngài Tu Bồ Đề thì nói sanh sanh hay nói vô sanh sanh thì cũng đều có lỗi cả. Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng Phật thường dạy hữu di pháp và vô di pháp, nhiếp hết thảy các pháp. Lại nữa, sanh pháp là hữu di pháp, vô sanh pháp làm vô di pháp. Nay ngài Tu Bồ Đề nói phải ly cả hai pháp đó, như vậy làm sao mà được đạo? Nghĩ vậy rồi, ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: như vậy chẳng có người được đạo hay sao? Ngài Tu Bồ Đề là bậc đại A La Hán, thường hành vô tránh tam muội, đã thường thuyết vô sanh pháp cho hàng Bồ Tát nghe, chẳng thể nào ngài lại bị rơi vào tà kiến được. Khi nghe ngài Xá Lợi Phất nêu lên câu hỏi, ngài minh định rằng chẳng phải hữu tri có biết, hữu đắc có được, mà cũng chẳng phải là vô tri chẳng biết, vô đắc chẳng được. Vì sao? Vì hữu tri hữu đắc và vô tri vô đắc chẳng phải là những pháp tiên khác, do tùy thuận thế gian mà nói có biết, có được, có Tu Đà Hoàng, có Tư Đà Hàm, có A Na Hàm, có A La Hán, có Bích Chi Phật, có Bồ Tát, có Phật. Thế nhưng theo đệ nhất nghĩa thì chẳng có biết, chẳng có được, chẳng có bốn quả thanh văn, dẫn đến chẳng có quả Phật. Vì sao? Vì hết thảy pháp tướng đều là hư vọng, đều chẳng phải là định pháp, đều chẳng phải thật có. Các quả thánh, quả Phật đều là như vậy. Huống nữa là sáu nghiệp đạo và sáu nghiệp đạo quả báo. Hỏi: Ngài Tu Bồ Đề đã nhiều lần thuyết về vô sanh pháp rồi, nay vì sao Ngài Xá Lợi Phất còn hỏi nữa? Đáp: trước đây Ngài muốn khai thị các nhân duyên để được đạo, nên đã nói về vô sanh pháp nhằm phá các chấp về pháp tướng. Thế nhưng vì vô sanh pháp quá thậm thâm, khó giải, khó phá, sợ người nghe rồi liền chấp vô sanh pháp ấy, khiến phải bị rơi vào đoạn diệt, nên Ngài Xá Lợi Phất mới nêu lên câu hỏi. Sở dĩ Ngài Xá Lợi Phất gạn hỏi Ngài Tu Bồ Đề như trên đây, vì Ngài muốn tạo cơ hội để Ngài Tu Bồ Đề nói rộng thêm, nhằm giúp chúng hội được liễu tri về vô sanh pháp và phá chấp về vô sanh pháp vậy. Hỏi: ở thế gian có người hành đạo và có người được đạo, như vậy vì sao lại nói hết thảy các pháp đều vô sanh? Nếu hết thảy pháp đều là vô sanh thì làm sao có được sanh dụng? Đáp: người đã được huệ nhãn, biết rõ các pháp đều là vô sanh, còn phàm phu vì chẳng có trí huệ nên thấy các pháp đều có sanh. Do vậy mà Ngài Xá Lợi Phất mới nêu lên câu hỏi: nếu làm vô sanh pháp thì làm sao có được sanh dụng? Ngài Tu Bồ Đề cho biết rõ rằng sanh và vô sanh đều là rốt ráo không. Nếu sanh mà sanh thì sanh pháp đã sanh rồi, chẳng lẽ lại sanh nữa? Còn nếu vô sanh mà sanh thì chưa có pháp, làm gì có sanh? Lại nữa, nếu nói khi sanh là có nửa sanh và nửa vô sanh thì như vậy cũng là vô sanh. Vì sao? Vì nửa phần sanh đã là sanh rồi nên là vô sanh, còn nửa phần vô sanh là tự vô sanh rồi vậy. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ chúng sanh chẳng có thể dùng nhục nhãn để thấy được sanh sanh hay vô sanh sanh, cũng đều là chẳng thật có, nên Ngài nói là cả hai pháp đều bất thọ, chẳng thọ. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: vì sao nói cả hai pháp đều bất thọ? Ngài Tu Bồ Đề đáp: vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí, rồi rốt ráo làm vô sanh, làm vô tướng. Chỉ vì tùy thuận thế gian mà nói có sanh pháp, có sanh tướng vậy thôi. Thế nhưng sanh pháp ấy cũng là dư quyển dư quá, vì ở nơi đệ nhất nghĩa thì hết thảy các pháp đều chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều chỉ là một tướng, nhất tướng, đều chẳng có tướng, vô tướng cả.